Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh thứ 10 của chương trình phát thanh giờ tin yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 7. Trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje. Có hai giọng đọc của Hoàng Yến và Kim Hà. Jacob này, cậu biết trong các sư điệp của Đức Mẹ có nói gì về vai trò của cha mẹ trong gia đình hay không?
Vai trò của họ rất quan trọng. Trong thời con cái còn nhỏ, gương tốt của cha mẹ uốn nắn nhân cách của con cái. Người ta không thể bắt đầu dạy dỗ con cái lúc chúng đã 20 tuổi đời. Lớp trẻ cần gương tốt để noi theo.
Thế cậu có lời khuyên nào cho giới trẻ trong thế giới này không?
Có chứ. Xin các bạn ấy hãy nhận định cho cẩn thận hoàn cảnh hiện thời họ đang sống. Các bạn trẻ cần kiếp đáp ứng các sứ điệp của Đức Mẹ. Những bạn nào làm thế sẽ không bao giờ có thể cảm ơn Thiên Chúa cho đủ.
Jacob này, cậu có biết thêm điều gì về cái mà cậu nói là sự khống chế của các tình cảm không?
Em chưa hiểu.
Mirjana có nói rằng chúng ta cần rất thận trọng về các tình cảm của mình. Phải chăng các tình cảm đó đều lừa dối?
Em nghĩ như vậy đó.
Thế Đức Mẹ có nói gì về các tình cảm không?
Mẹ muốn ta cầu xin Thiên Chúa thanh lọc các tình cảm của ta, các cảm xúc của ta, làm sao để chúng ta có tình yêu chân thật trong trái tim mình.
Này Jacob, cậu có nói Đức Mẹ ở Medjugorje đây nhắc cho chúng ta rằng Thiên Chúa đã ghi tạc lề luật tình yêu của người trong trái tim của các con cái người. Nếu điều này đúng, và tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ, thì phải chăng trong thực tế không có ai là kẻ vô tín nữa?
Có nhiều người nói họ không tin, song vấn đề là họ sống thế nào? Duy một mình Thiên Chúa thấu suốt cõi lòng ta, không một thọ tạo nào mà không được Thiên Chúa yêu thương.
Cậu có biết khi nào thì dấu lạ trường kỳ sẽ xảy ra không hả Jacob?
Có, khi dấu lạ trường kỳ xảy tới, thì người ta sẽ từ khắp thế giới đến đây, và đến đông đảo hơn thế này nữa, rất nhiều người sẽ tin.
Phải chăng mọi người sẽ tin vì cái dấu lạ trường kỳ ấy, hả Jacob?
Đức Mẹ bảo sẽ còn có những người không muốn tin ngay cả sau khi dấu lạ trường kỳ xảy ra.
Jacob này, cậu có biết cái dấu lạ trường kỳ ấy là gì không?
Biết chứ. Chú thích. Ngày 26 tháng 10 năm 1981, Đức Mẹ ưng thuận sẽ ban một dấu lạ trường kỳ và vĩ đại như lời các em thị nhân xin, để chứng minh sự hiện ra của Mẹ ở đây. Vài tuần sau, trong một thị kiến, Mẹ cho các em thấy dấu lạ ấy. Mẹ còn báo cho biết ngày nào nó xảy ra, và với Ivan, lúc ấy đang tu ở chủng viện. Mẹ bảo dấu lạ ấy xảy ra khi các cuộc hiện ra hàng ngày chấm dứt.
Cậu có thể nói cho chúng tôi biết gì về dấu lạ đó không?
Nó sẽ là một cái gì chưa từng thấy bao giờ trên địa cầu.
Vậy Gia Cốt này, tại sao còn có một số người cứ vẫn không tin vậy?
Họ không chịu đặt mình vào tư thế để được ăn năn trở lại.
Có phải việc ăn năn trở lại là việc chúng ta không thể thực hiện cho mình không?
Em không biết. Đó là một tác động của ân sủng, mà ân sủng thì đến từ Thiên Chúa. Còn có người có thể đáp tiếng ưng thuận, có thể ăn năn hối cải. Vì lẽ đó, Đức Mẹ xin chúng ta hãy cầu nguyện và chay tịnh, vì cầu nguyện và ăn chay mới ban sức cho ta mở lòng ra đón nhận ơn Thiên Chúa. Thực ra, ăn năn trở lại có nghĩa là ta ý thức Thiên Chúa hiện diện chung quanh ta. Thiên Chúa vẫn luôn luôn hiện diện chung quanh ta, nhưng số đông trong chúng ta chẳng nhận ra điều ấy.
Vậy cậu có lời nhắn nhủ gì không?
Hết mọi người trên trái đất, khi nghe được các thông điệp của Đức Mẹ và đáp lại với một tấm lòng quảng đại đầy tràn tình yêu, chắc họ sẽ được ăn năn trở lại.
Gia Cốt này, cậu và các bạn là 6 thị nhân đã từng được hưởng ân sủng rất đặc biệt. Thậm chí Đức Mẹ còn nói chưa bao giờ trong lịch sử giáo hội lại có người nào được hưởng đặc ân như 6 em nhỏ ở Medjugorje.
Chúng em đã được tuyển chọn một cách đặc biệt là chỉ để phục vụ Thiên Chúa, chứ không phải chúng em tốt lành gì hơn ai, hoặc chúng em đặc biệt về điểm nào, hay tại vì chúng em sẽ được gì hơn. Vai trò của chúng em là trở nên sứ giả của kế hoạch vĩ đại từ Thiên Chúa cho thế giới. Kế hoạch ấy đang được bày tỏ ra ở đây, ở Medjugorje, chỉ có vậy mà thôi.
Thế kế hoạch đó là gì hả Jacob?
Đức Mẹ đến nơi đây để hoán cải và hòa giải toàn thể thế giới.
Cậu có biết gì về vấn đề đau khổ không?
Có người có khả năng chịu đau khổ hơn người khác. Thiên Chúa biết rõ chúng ta. Thiên Chúa chỉ trao cho ta những gì ta có thể chịu đựng được. Đức Mẹ biết rõ thế nào là đau khổ. Chính Mẹ đã thống khổ quá nhiều. Mẹ luôn luôn giúp những ai đang phải đau khổ.
Jacob, một cánh hoa nhỏ tím nhỏ xíu cũng xinh đẹp đối với Thiên Chúa bằng một đóa hoa hướng dương. Về vấn đề đau khổ có giống như thế không?
Những ai chịu đau khổ ít cũng được Chúa quý mến như kẻ chịu đau khổ nhiều. Thái độ của chúng ta trước sự đau khổ mới là đáng nói, chứ không phải mức độ lớn nhỏ. Ta đừng bao giờ nên so sánh. Bất cứ sự so sánh nào đều là sự xét đoán của ta. Chỉ có Thiên Chúa mới thấy rõ trái tim con người.
Chương 8. Sau đây là phần phỏng vấn Vika, một trong 6 người thụ khải. Chúa thường hay ban ơn đặc biệt cho kẻ bất xứng để bày tỏ lòng nhân hậu của người.
Vika Ivankovic sinh ngày 3 tháng 7 năm 1964. Người vừa tầm, với mái tóc đen quăng, đôi mắt nâu to sáng ngời và một nụ cười rạng rỡ. Người cô toát ra niềm vui, vốn tính thẳng thắn và nghiêm chỉnh, cô luôn luôn nghĩ sao nói vậy, không biết sợ hãi. Những ai từng quen biết với Vika thời kỳ đầu của các cuộc hiện ra, đôi khi bị sửng sốt bởi tính khí nóng nảy và cọc lóc, hầu như cọc cằn của cô. Ngày nay, Vika đã chín chắn hơn, cô tỏ ra dịu dàng, hòa nhã, đầy lòng thương cảm và kiên nhẫn. Đó là điều tỏ tường không riêng gì những ai quen biết cô, mà còn với tất cả những người đến gặp cô để nghe cô nói về Đức Mẹ, một người mẹ yêu chúng ta, đến mức nếu chúng ta biết được, chúng ta sẽ khóc lên vì sung sướng. Mùa hè ở Medjugorje rất nóng nực, Ngày thường, người ta có thể trông thấy Vika mặc một áo sơ mi trắng, xen lẫn màu tím hoa cà với chiếc quần jean trắng do một khách hành hương tặng cô. Hầu như lần nào cũng như lần nào, cô chào đón đám người lũ lượt kéo đến trước cửa nhà cô bằng cử chỉ không thay đổi. Cô hơi khom mình, vịn vào hàng rào sắt ở cổng, miệng nhoẻn nụ cười đậm đà. Hiện nay, người cô hơi thon lại, không còn thấy vẻ của một cô gái nông thôn Croatia to khỏe, mặc dù cô vẫn còn làm công việc trồng trọt. Đầu óc cô linh hoạt, sôi nổi, nụ cười của cô vui tươi và làm mọi người vui lây. Đôi chân không của cô dính bùn khô và có một miếng da lồi ra ở gót chân trái, như thể bị đá chém do trèo lên các triền núi đá lởm chởm ở Medjugorje. Nhưng hình như Vika không để ý tới. Với mái tóc dài, thân hình cô bắt đầu thấy có vẻ mảnh dẻ, chắc do làm việc đền tội đã khiến cô ra như vậy.
Đức mẹ đã kể lại cho Vika biết các chi tiết cuộc đời của mẹ hồi sinh tiền trên cõi thế. Vika đã ghi các sự kiện ấy vào đầy ba cuốn tập. Người ta hỏi cô, thế khi nào cả chúng tôi cũng được đọc vậy? Vika chỉ cười nhã nhặn, ra vẻ trầm ngâm. Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ làm những gì Đức mẹ bảo làm. Có ai đó nói, liệu sớm sớm được không? Mẹ không nói gì cả. Vika trả lời. Một người khác góp ý, tại sao Đức mẹ còn đọc tiểu sử đời mình cho Vika chép, nếu như thế giới đang tới hồi kết thúc? Vika này, cô có biết Đức mẹ hiện ra lần sau chót này trên trái đất, phải chăng có nghĩa là sắp tận thế đến nơi rồi không? Nghe nói thế, Vika cười rộ. Mẹ không có nói gì về tận thế sao? Vika cũng không trả lời. Người ta thường lầm lẫn mẹ hiện ra lần sau cùng với tận thế.
Cô biết khá nhiều về thế giới vô hình. Cô đã được vào thiên đàng. Cô mô tả thiên đàng như một nơi không phải ở bên kia chân trời, không phải ở ngày sau. Theo lời cô, thiên đàng ở chung quanh ta và thực sự ở trong lòng ta, ở ngay cả trên mặt đất này, cho những ai sống đúng theo thánh ý Thiên Chúa, những kẻ nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa, cụ thể là nghiệm ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong hết mọi sự vật hiện hữu. Mặc dù Vika bảo kinh nghiệm này không xảy ra liên lỉ cho người ở dương gian, giống như xảy ra ở trên trời, nhưng cô vẫn khẳng định rằng, với những ai thực sự hiểu biết Thiên Chúa, thì thiên đàng đã là điều khả dĩ cảm nghiệm được ngay khi ta còn ở trên cõi đất này. Tất cả điều này đều là hoa quả của tình yêu Thiên Chúa, của ân sủng, của lòng thương xót nơi Thiên Chúa. Vika miêu tả thiên đàng như một nơi rộng mênh mông. Theo cô nói, xét theo khái niệm thì thiên đàng là vô giới hạn. Dù biết rằng ngôn ngữ và học vấn không có khả năng diễn xuất cho xiết, cô cố gắng tìm cách giải đáp, cho thấy một cách nào đó, thiên đàng là vô bờ bến, lý do vì Thiên Chúa là đấng vô biên. Lại nữa, thiên đàng là sự kết hợp với Thiên Chúa trong mọi sự, mọi vật. Cô mô tả những người ở trên đó rất hạnh phúc. Cô lặp đi lặp lại hoài, cho người ta rằng, những người trên đó mặc những chiếc áo dài màu hồng, màu xám và màu vàng, họ thật sự hạnh phúc, có thể thấy rõ điều này trên gương mặt họ. Có ai đó hỏi, hạnh phúc như thế nào? Họ được tràn đầy mọi sự. Nghĩa là sao? Thế này, Vika giải thích, Đức mẹ có nói, hãy xem họ hạnh phúc biết chừng nào, và họ biết là họ đáng được hưởng hạnh phúc ấy. Vika còn nói đến ánh sáng rực rỡ trên thiên đàng. Phải chăng, đó là ánh sáng vật lý, giống như ánh sáng mặt trời, hoặc ánh sáng đó tràn ngập trí thông minh để soi sáng hết mọi bí nhiệm vốn được giấu kín qua bao nhiêu thời đại. Vika nói, còn hơn thế nữa, không thể có từ ngữ nào diễn tả được thiên đàng, các bạn đúng là phải thể nghiệm đó mới biết được. Cô bảo thiên đàng là phần thưởng dành cho những ai nhất mực trung thành với Thiên Chúa cho đến cùng.
Đức Ca còn loan báo ngày mà thể xác chúng ta chết đi, không có gì thay đổi cho ta cả, chỉ trừ ta không còn thân xác nữa. Chúng ta vẫn là chúng ta y như trước, ngoại trừ thể xác vật chất tan rã đi. Đồng thời, chúng ta cũng không còn ý muốn tự do làm gì tùy thích. Lúc ấy, trước ánh sáng của Thiên Chúa, chúng ta phải đối diện với các kết quả do các sự lựa chọn chúng ta đã làm khi còn ở trong thân xác. Giờ đây, chúng ta có thể thấy được các hậu quả do sự lựa chọn của ta cho đến ngày thế tập. Và lúc này thì ta không còn khả năng sửa chữa gì được nữa. Ta hoàn toàn tùy thuộc vào lòng thương xót của Thiên Chúa, tùy thuộc vào tình thương và lòng tốt của những người còn sống dưới thế, để bù đắp và phục hồi những cái hại mà ta đã gây ra cho ai đó, ở đâu đó, hoặc cho vật nào đó trên cõi thế.
Mika cũng đã có mặt ở luyện tội, sau cuộc tham quan chống luyện hình. Cô vô cùng khiếp hãi trước số phận của những linh hồn bị bỏ rơi ở đó, và cô đã van xin Đức Mẹ, người đã dẫn cô tới đó, và cho phép cô được giúp đỡ các linh hồn ấy. Đức Mẹ từng bảo cô, các linh hồn này không có khả năng tự giúp cho mình, họ hoàn toàn tùy thuộc vào việc cầu nguyện và sự đền tội của những người còn sống ở trần gian, để mong được giải thoát khỏi chốn luyện hình mà về thiên đàng. Đức Mẹ cảnh cáo Vicca về lời yêu cầu mà cô có lẽ không biết là nghiêm trọng đâu. Vì thế, Mẹ khuyên Vicca hãy đem việc tự nguyện hiến mình giúp các linh hồn trong luyện tội đi bàn hỏi với cha giải tội của cô. Linh mục Gianco Bubalo, Vicca đã làm theo. Cha Bubalo khuyên Vicca cầu nguyện và ăn chay trong 3 ngày để cô có sức mà bền chí trong ước nguyện giúp đỡ các linh hồn tội nghiệp. Qua ngày thứ 3, cô được cha linh hướng cho phép cô thi hành việc hy sinh ấy mà giúp đỡ các linh hồn trong luyện tội. Và như thế, Vicca khởi sự một cuộc mạo hiểm thiêng liêng vì các đẳng linh hồn, để các đẳng được sớm giải thoát khỏi chốn luyện hình mà về trời. Khi tôi hỏi cô có biết rõ về các linh hồn khốn khổ ấy không? Cô trả lời, vâng, tôi đã có thể cảm nghiệm được số phận họ. Họ chịu cực khổ quá sức, và họ cần đến chúng ta biết chừng nào. Họ bị những người thân thích trên trần thế bỏ rơi. Quả là một hạnh phúc, một đặc ân được ra tay giúp đỡ họ. Sau khi được Đức Mẹ chấp thuận việc tự nguyện hy sinh của cô, chẳng mấy chốc, Vicca trở bệnh một cách khó hiểu. Có người tin rằng căn bệnh của cô thuộc loại thần bí. Thực tế, theo sự chẩn đoán của y khoa, cô bị một cục u trong não bộ và bị sưng tấy ở các khớp, khiến cô có những lúc lên cơn sốt cao và lâm cơn mê man bất tỉnh. Suốt cả kỳ bệnh, ai gặp Vicca cũng đều thấy cô vui vẻ. Cô nói, tôi biết rõ giá trị của đau khổ. Mọi sự đau khổ đều là vì một ai đó. Được đau khổ với Chúa Giê-xu đúng là một đặc ân. Khi sự hy sinh của Vicca hoàn tất, cô được chữa lành tức thời. Đúng vào ngày giờ Đức Mẹ đã hẹn trước từ nhiều tháng, tập đoàn y sĩ chăm sóc cho Vicca cũng như các cha dòng phan sinh tại giáo xứ Thánh Gia-cô-bê vốn đã được thông tin về những tình tiết bí nhiệm liên quan tới căn bệnh của Vicca. Tất cả họ đã có bằng chứng xét nghiệm theo mặt y khoa rằng đây là trường hợp Vicca hy sinh tự nguyện cho các linh hồn ở luyện hình. Chú thích 1. Theo lời Đức Mẹ nói đây, ta hiểu thêm về các linh hồn ở luyện tội. Ta vẫn nghĩ rằng các đẳng ở luyện tội một thời gian dài hay ngắn, tùy tình trạng tội lỗi họ nhiều hay ít. Nay Đức Mẹ cho biết thêm là hình như họ tùy thuộc vào cầu nguyện hy sinh của ta. Nếu ta không làm gì để giúp họ, họ sẽ bị ở luyện tội lâu dài, vì họ không thể tự làm gì để giúp họ ra khỏi chốn ấy. Chú thích 2. Ngày 25 tháng 2 năm 1988, Đức Mẹ bảo Vicca viết 3 bức thư, một cho cha Bubalo, linh hướng của cô, một cho Ủy ban Thanh tra các cuộc hiện ra của tòa giám mục, một nửa cho các linh mục cư ngụ tại văn phòng điều hành giáo xứ Thánh Gia-cô-bê ở Medjugorje. Các bức thư này được niêm phong. Sau nhiều tháng, ngày 25 tháng 9 năm 1988, Vicca yêu cầu các người ấy mở thư trước hai người chứng. Mỗi bức thư đều có nội dung như sau. Bệnh của Vicca là một món quà của Thiên Chúa ban cho cô, chứ không phải là sự trừng phạt. Mục đích căn bệnh là để giúp chữa trị bệnh tật của kẻ có tội. Lễ hy sinh này sẽ hoàn tất vào ngày 25 tháng 9, và vào ngày này, Vicca sẽ được khỏi bệnh. Và thực tế đã xảy ra đúng y như các bức thư đã báo. Thứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 1982, Đức Mẹ nói với các thị nhân ở Medjugorje: ngày nay, nhiều người xa hỏa ngục. Thiên Chúa cho phép các con cái của người chịu khổ hình hỏa ngục là vì họ đã phạm những tội trọng và không thể tha thứ được. Những kẻ xa hỏa ngục không còn có cơ may thay đổi số phận nên tốt hơn được nữa.
Vicca cũng được xuống thăm hỏa ngục như đã thăm luyện tội và thiên đàng. Đức Mẹ cho cô xem thấy hỏa ngục để cô hiểu được cái ác quả do người ta đã quay lưng với Thiên Chúa. Satan có thật, cô cảnh báo. Nó rình rập ngày đêm. Nó thù ghét Thiên Chúa và thực sự thù ghét cả chúng ta. Nó muốn giật chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và giữ chúng ta dưới quyền nó cho đến đời đời. Nó không thể đụng đến chúng ta trừ phi ta cho phép nó. Những thống khổ phải chịu trong hỏa ngục thật là kinh khủng. Những kẻ ở dưới đó không được tự do, họ bị khống chế, họ buộc phải làm theo sự sai bảo của Satan đến đời đời kiếp kiếp.
Vicca nói, đối với cô, dù phải hy sinh tới đâu, cô cũng không nề hà, miễn là có thể cứu dầu chỉ một người khỏi án sa hỏa ngục đời đời. Vicca than thở, biết bao kẻ đã rơi vào giò lưới Satan chỉ vì dại dột mê muội. Satan là tổ sư bịp bợm, nó luôn luôn hứa cho người ta đủ thứ để làm sao cho họ chỉ cần vi phạm các giới răn của Thiên Chúa một chút xíu thôi. Và thế là Satan tấn công. Giới răn Thiên Chúa chính là thành lũy an toàn cho các linh hồn ở trần gian. Khi ta cố tình đạp đổ bức tường an toàn mà Chúa đã sắp sẵn cho ta như vậy, là ta cho phép Satan nhúng vào, mà là giành lấy đời sống của chúng ta.
Làm cách nào ta xây lại lũy thành an toàn bao quanh ta? Chỉ bằng cách sám hối và đi xưng tội, Vicca đã nói như vậy. Thánh thể là áo giáp chống lại Satan. Đức Mẹ còn nói với cô rằng, mang những vật đã làm phép như tượng ảnh và thánh giá trên mình cũng có thể bảo vệ ta khỏi Satan. Hàng ngày Vicca vẫn nhắn nhủ khách hành hương rằng, các bạn hãy luôn đeo ảnh thánh giá hoặc áo Đức Bà trên mình. Các ảnh tượng làm phép này che chở cho các bạn khỏi Satan. Ồ, cả nước thánh nữa chứ, cô sực nhớ. Hãy để nước thánh ngay trong nhà mình. Rồi cô giơ cỗ tràng hạt lên và nói, Đức Mẹ có nói, hỡi các con yêu của mẹ, hãy luôn có chuỗi tràng hạt nơi tay các con, như một dấu tỏ cho Satan biết các con thuộc về mẹ. Chú thích. Lời dạy này của Đức Mẹ rất thiết thực. Hãy xem tại sao ma quỷ hay dùng bùa phép ngải để khống chế con người. Vì ai dùng, đeo hay mang các vật đó, ma quỷ biết người ấy thuộc về nó.
Vicca tổ chức một tác vụ đặc biệt đối với nạn nhân nghiện rượu và ma túy. Cô cho biết họ bị thương tích nặng nề. Đông đảo người trong thế giới này đến Medjugorje và được Vicca đặt tay cầu nguyện trên họ. cho họ và với họ. Nhiều phép lạ chữa lành đã được công bố ra bởi những con người trước đây là nạn nhân nghiện hút ở khắp nơi trên thế giới, sau khi tới Medjugorje và được giải thoát khỏi những giày vò của lạm dụng ma túy. Vika là một trong các thị nhân vẫn ở lại Medjugorje trong kỳ nội chiến máu lửa khủng khiếp. Cô từng được mời đi Mỹ, đi Âu Châu, sang Nam Mỹ, đặc biệt vào những lúc cuộc nội chiến càng tăng thêm ác liệt tại quê hương cô. Tuy vậy, Vika vẫn chọn ở lại với gia đình. Cô vẫn tỏ ra vui vẻ như thường và vẫn được Đức Mẹ hiện ra hàng ngày, đang khi cuộc chiến leo thang.
Vika bảo những phép lạ chữa bệnh sẽ xảy ra cùng khắp thế giới khi dấu lạ trường kỳ xuất hiện. Cô có kể một trường hợp sau đây. Trong hồi đầu các cuộc hiện ra, tôi có một người bạn thường leo lên núi Thánh Giá mỗi ngày để cầu nguyện. Trong một tai nạn do việc trồng trọt, anh bị cụt chân từ đầu gối xuống. Nhưng mỗi ngày, anh vẫn muốn trèo lên núi Thánh Giá, và chúng tôi giúp anh trong việc khó khăn ấy. Chúng tôi mong muốn Đức Mẹ đoái thương nhìn đến anh ấy. Thế rồi có một lần kia, Mẹ cho chúng tôi thấy bằng thị kiến cái chân của anh và hứa với chúng tôi là Mẹ sẽ cho anh một cái chân mới khi dấu lạ trường kỳ xảy ra. Chúng tôi nói lại cho anh biết điều đó và anh bảo anh có lòng cậy trông hết sức nơi Mẹ và trước khi đã yêu Mẹ nhiều nhưng nay còn yêu Mẹ nhiều hơn thế nữa. Anh không những tin là anh sẽ được một chân mới mà còn biết rõ điều ấy. Có lẽ anh muốn ám chỉ là anh có lần nói rằng nhiều lần anh cảm thấy một sức nóng lạ lùng dần dần ở nơi chỗ phần chân đã cụt của anh. Đức Mẹ đã hứa mà, Đức Mẹ không hề hứa là sẽ chữa lành tất cả những ai cầu xin người. Mẹ chỉ làm theo ý Thiên Chúa, không phải Mẹ chữa lành người ta, nhưng chính Thiên Chúa chữa. Đang khi chờ đợi những ai phúc đáp lại các thông điệp của Mẹ Thiên Chúa ở Medjugorje, cũng đã bắt đầu tường thuật những phép lạ chữa lành về nghiện ngập, về ly dị, về những quan hệ bị đổ vỡ và cả về bệnh tật phần xác nữa. Những báo cáo vẫn tiếp tục nói tới người mù được thấy, người què bước đi, các bệnh ung thư tim mạch được chữa lành, các bệnh bẩm sinh biến mất.
Vika làm việc không biết mệt mỏi suốt ngày và hết mọi ngày để truyền bá sứ điệp của Đức Mẹ. Hiện giờ, năm 1991, cô đang đi khắp thế giới để thông báo huấn lệnh Đức Mẹ cao. Còn khi ở nhà, cô ra đứng ngoài nắng, dí mưa, trong gió lạnh suốt bao năm trời, để cứ phải nghe đi nghe lại hàng ngàn lần những câu hỏi gần như giống nhau, nhưng cô vẫn luôn trả lời với sự kiên nhẫn và hăng say, như thể cô chỉ mới nghe hỏi lần đầu. Và cứ như thế, cô truyền các sứ điệp của Mẹ Chúa Trời cho hết thảy những ai muốn nghe. Và hàng ngày, cô vẫn được Mẹ Thiên Chúa hiện ra riêng cho cô. Trong 6 thị nhân buổi đầu, cô là một trong 4 người còn được Đức Mẹ hiện ra hàng ngày. Người nữ mình khoác ánh mặt trời đem đến những hồng ân lớn lao kia là ai? Ta hãy đến gần để nghe Vika, là kẻ được biết 9 điều bí mật liên quan đến tương lai thế giới. Cô sẽ nói cho chúng ta biết ít nhiều kinh nghiệm của cô về Mẹ Đức Giêsu Kitô, đấng có trái tim tràn đầy biết bao là yêu thương, thương xót, dịu hiền và hoan lạc.
Sau đây là tổng hợp nhiều cuộc phỏng vấn cô Vika. Này Vika, cô đã có mặt trên thiên đàng. Vậy thiên đàng như thế nào? Cô đã mô tả nào là hoa tươi, cây cối, nào là những con người mặc áo dài màu vàng, màu hồng và màu xám.
Đức Mẹ đem ra cô và em vào thiên đàng. Chốn đó là vương quốc của tình yêu, hoan lạc, an bình. Thiên Chúa đã dựng nên mọi con cái của người để họ được sống trong vương quốc ấy. Chính tội lỗi ngăn cản chúng ta không được vào.
Cô có nói với chúng tôi rằng một số người có thể cảm nghiệm được thiên đàng ngay khi còn ở dưới thế gian nhờ tuân phục thánh ý Chúa. Cô bảo những kẻ thi hành thánh ý Thiên Chúa thì sẽ có tình yêu, có bình an và hạnh phúc ngay cả khi họ đang chịu những đau khổ lớn lao nhất.
Đúng thế, chính tội lỗi chặt đứt tình yêu, chính tội lỗi triệt phá bình an, chính tội lỗi giết chết hạnh phúc.
Theo cô biết, có phải mẹ Maria và Chúa Giêsu đã có cuộc sống tình yêu, hạnh phúc và bình an hồi hai mẹ con còn ở dưới thế không?
Đúng vậy, hai đấng đã chung sống cuộc đời như vậy. Chúa Giêsu có lẽ đã chết vì cô đơn nếu không có một Maria thánh thiện và hoàn hảo.
Này Vicca, Thiên Chúa Cha đã hứa sẽ gửi đến người phụ nữ mà dòng giống của bà sẽ tiêu diệt dòng giống của Satan. Cô có biết gì về chuyện ấy không?
Người là mẹ Chúa Giêsu, người đã có trong tâm trí của Thiên Chúa trước khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới. Chính người là kế hoạch của Thiên Chúa, là con đường cho Chúa Giêsu dùng để dẫn chúng ta về trời. Chú thích: thực ra Chúa Giêsu mới là đường. Ở đây đem ứng dụng cho Đức Maria theo nghĩa Đức Mẹ là người đàn bà ở sách Sáng Thế, đoạn 3 câu 15, sẽ sinh ra dòng giống là Đức Giêsu, mẹ có chân trong kế hoạch Thiên Chúa.
Vicca, cô có nói Đức Mẹ đọc cho cô chép đời của mẹ. Thế dự án Đức Mẹ làm với cô đã hoàn thành chưa?
Mẹ luôn luôn chỉ cho em nhiều điều.
Tại sao Đức Mẹ lại là kế hoạch của Thiên Chúa?
Thiên Chúa yêu ta, người muốn trở thành một người trong chúng ta, người đã thực hiện việc này nhờ Đức Maria.
Tôi thiền nghĩ chúng ta không thể nào hiểu hết được phẩm chức của Đức Maria đâu. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu biết mẹ mà thôi. Nhưng điều đó cũng đúng vì hết thảy chúng ta nữa, phải không nào?
Đức Mẹ bảo, đang khi còn mang thân xác này, chúng ta không thể nào hiểu được chức vị, phẩm giá cùng sự cao sang của mình trong tư cách là con cái Thiên Chúa đâu. Bởi vậy, Đức Giêsu và Đức Maria mới phải cứu chuộc chúng ta. Chú thích: chính xác hơn nên nói, Đức Giêsu với sự cộng tác của Đức Maria mới cứu chuộc chúng ta. Xin thông cảm, các em thị kiến không phải là nhà thần học.
Đức Giêsu và Đức Maria cứu chuộc chúng ta, thế nghĩa là thế nào?
Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đức Maria mẹ Ngài lại là cô gái cực kỳ được Thiên Chúa sủng ái. Maria là con đường mà con Thiên Chúa chọn để làm người, lấy tên là Giêsu. Bằng sự giúp đỡ của Maria mẹ Ngài, Chúa Giêsu được sinh ra, lớn lên và chết trên cây thập tự, hầu trả giá cho việc chúng ta được tiếp nhận trở lại vào vườn địa đàng. Còn Chúa Giêsu và mẹ Maria mở cửa thiên đàng cho toàn thể loài người, cho dù họ có biết điều đó hay không. Đức Mẹ là người duy nhất trong các con cái Thiên Chúa luôn luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa một cách tuyệt hảo nhất.
Thế có nghĩa là gì?
Chính tội lỗi làm ta mù quáng, không thấy ý muốn của Thiên Chúa. Đức Mẹ chẳng vướng một tội nào.
Thánh ý Thiên Chúa. Vicca này, cô có biết thánh ý Thiên Chúa là gì không?
Em luôn cố gắng làm theo thánh ý Thiên Chúa.
Cách nào vậy?
Chúng ta có các điều răn, có kinh thánh, có kinh nguyện. Em không biết chắc mình có đang thi hành ý muốn Thiên Chúa không, nhưng em luôn luôn cố gắng.
Thế Đức Mẹ có giúp gì cho cô không?
Người vẫn dạy em yêu mến Chúa càng ngày càng hơn. Chỉ có tình yêu mới giúp ta làm theo thánh ý Thiên Chúa.
Tại sao vậy?
Tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn hết thảy các sự dữ trên thế gian, hơn hết thảy mọi chiếc cám dỗ ở thế gian. Nhưng tình yêu của ta thì yếu ớt lắm. Khi nào tình yêu Thiên Chúa dẫn dắt ta, ta mới có thể sống an bình và vui tươi ngay giữa những đau khổ và trước cám dỗ nặng nề.
Phích ca này, tôi có nghe nói vâng phục là cốt tủy của tình yêu. Điều này có phải chăng có nghĩa là người ta phải tuân phục các lề luật của Thiên Chúa và các lời của Chúa Giê-xu thay vì theo các cảm nghĩ của chính mình về điều này phải hay điều này sai?
Các cảm nghĩ của chúng ta về điều phải, điều quấy thường là do chúng ta nghĩ ra, chứ không do Thiên Chúa. Vì thế mà người đã sai Chúa Giê-xu đến, và Chúa Giê-xu mới là sự thật. Ta hiểu tại sao Đức Mẹ luôn dạy chúng ta hãy đọc Kinh Thánh. Mẹ biết Thiên Chúa, mẹ thấy Thiên Chúa, nên mẹ tuân phục Thiên Chúa một cách trọn hảo. Vì lẽ đó, mẹ là người mẹ, người chị, người tôi tớ tuyệt hảo của Thiên Chúa. Bởi thế, mẹ có khả năng dạy dỗ ta về Thiên Chúa, và mẹ chính là mẫu gương tuyệt vời cho ta.
Nhưng mọi ân huệ của Đức Maria cũng từ Thiên Chúa mà đến, phải không?
Bất cứ sự gì đều do từ Thiên Chúa mà đến cả. Chính người đã phái Đức Mẹ đến với chúng ta, mang theo các thông điệp cho toàn thể thế giới. Những ai đáp ứng các thông điệp ấy sẽ được về thiên đàng.
Thế cô có thông điệp nào của Đức Mẹ để chia sẻ không?
Có chứ, Đức Mẹ muốn chúng ta, mọi người dưới thế, có một đức tin vững vàng. Mẹ thật sự muốn chúng ta cầu nguyện không chỉ bằng miệng lưỡi mà bằng tất cả con tim.
Có phải mọi sự sống đều từ Thiên Chúa mà đến không?
Vâng, đặc biệt là con người. Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Chúa đã cho chúng ta ý muốn tự do. Đó là điều làm ta khác hẳn cây cối, hoa lá hoặc chim cá. Chúng ta có khả năng qua từng giây phút chọn lựa vâng phục Thiên Chúa Cha chúng ta hoặc là không. Chẳng một thọ tạo nào khác của Thiên Chúa có được khả năng như thế.
Cô có biết tại sao Thiên Chúa Cha của chúng ta đã ban cho chúng ta ý muốn tự do không?
Người yêu ta, người muốn ta tự do đáp lại tình yêu người, người phục vụ ta ngày đêm.
Thế Thiên Chúa làm tôi tớ con người vốn là tạo vật của Chúa ư?
Ồ, đúng như thế. Thiên Chúa thật quá khiêm nhường, người phục vụ ta bằng ánh thái dương sưởi ấm mặt ta, bằng cơn mưa giải khát cho ta, và bằng hạt giống nhỏ bé trồng dưới đất để mọc lên thành hạt lúa cho chúng ta cơm bánh để ăn. Thiên Chúa là đấng toàn năng, người tạo dựng và nâng đỡ cả trời đất. Ấy thế mà Thiên Chúa hầu hạ mỗi người chúng ta, những đứa con tốt lành và cả những đứa con hư hỏng suốt ngày đêm. Người ban cho ta đủ thứ, mặt trời sưởi ấm mặt ta, cơn mưa giải khát cho ta, và hạt lúa nuôi dưỡng ta. Người ban tặng cho ta nào tinh tú, nào tôm cá, nào chim chóc. Người ban cho ta tình yêu, niềm hoan lạc cùng với tiếng cười. Chúng ta có quyền sử dụng tất cả, và chúng ta cũng được quyền chọn lựa chẳng bao giờ thấy mặt người hay nghe tiếng người. Chọn lựa chẳng bao giờ nói lên lời cảm ơn người. Tuy nhiên, người vẫn tiếp tục chúc lành cho ta. Bao lâu ta còn sống trên cõi đời, chúng ta có thể làm ô nhiễm trái đất của người, đốt cháy rừng cây của người, và làm nhiễm độc dòng nước của người, kể cả giết chết con cái người. Nhưng người vẫn cứ ngày đêm mời gọi ta. Người yêu ta, lo lắng cho ta, và mong chờ ta với tất cả tấm lòng vô cùng kiên nhẫn. Người kêu mời ta qua làn gió, qua mùi thơm dịu của bông hoa tươi thắm, và qua lời nói của Chúa Giê-xu. Còn hiện tại, một lần chót, qua tiếng nói êm ái của mẹ Chúa Giê-xu.
Phần đông, chúng ta không hề nghĩ Thiên Chúa Cha của chúng ta là một người đầy tớ với cả.
Và Đức Mẹ cũng tốt lành biết bao. Ít có ai ý thức được rằng Thiên Chúa đang phục vụ con cái của người suốt mọi giờ mọi khắc. Rất đông người trong chúng ta chẳng bao giờ nói được một lời cảm ơn. Và Đức Mẹ cũng tỏ ra buồn lòng vì các đứa con của Chúa lắm khi chẳng chịu hầu hạ lẫn nhau, như chính Chúa hầu hạ chúng ta.
Làm thế nào để ý thức đó được biểu lộ trong lời nói cầu nguyện từ con tim?
Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, để làm sao ta đi đến chỗ hiểu biết người và lắng nghe người nói với ta. Ngày nay, có nhiều kẻ không nhìn thấy Chúa đang có mặt ở trần gian, họ cũng chẳng nghe được tiếng Chúa.
Cô có cách nào nhìn thấy Chúa ở trần gian không?
Khi ta nhìn một con chim, hãy nghĩ là Thiên Chúa Cha đang tặng ta con chim đó. Khi ta ăn một trái cây, hãy nghĩ là Thiên Chúa Cha đã tặng cho chúng ta cây đó. Người chăm sóc cây đó nên nó mới sinh trái. Trái cây đó được Thiên Chúa mang đến cho ta. Chúng ta chỉ có việc ăn. Liệu ta có nói được một câu: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, chùm nho này thật là ngon không? Khi ta nghe con chim nó hót, ta biết con chim đó là của Chúa. Nó bay đến đây mua vui cho ta. Nó cất tiếng hót là nó ngợi khen Chúa. Con chim không có sự chọn lựa. Thiên Chúa đã tạo ra nó để nó vâng lời người. Ta cũng vậy. Song chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa, cảm tạ người và hưởng dùng tất cả mọi sự trên trái đất của người mà người ban tặng cho ta. Đó chính là cầu nguyện bằng cả trái tim.
Chúng tôi xin tạm ngưng chương 8 nơi đây. Xin quý vị đón nghe tiếp phần phỏng vấn Vích Ca trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.